vào thời ấy. Trong cuộc sống tu hành, thường có lệ đổi tên để biểu lộ đời sống mới trong Chúa Kitô. Bởi vậy, một hôm cha về trên tuyên bố với thầy tu thử trước mặt đông đủ anh em. Từ nay, con không còn tên là Văn nữa, mà là Mạc Sen. Văn sung sướng, nhưng chỉ phần nào thôi. Văn ước ao mang tên giống Teresa. Trong thâm tâm, Văn lấy tên là Thầy Mạc Sen Hài Đồng Giê-xu. Một bữa nọ, một giấc chiêm bao đã dạy Văn một cách rất sâu sắc. Những diễn viên chủ chốt trong cảnh là Teresa, Văn lúc lên năm và năm tiểu quỷ. Tiền đặt cuộc, cái được thua quan trọng và sâu sắc là sự bình an tâm hồn. Văn hiểu rõ các sự buồn phiền và các cơn cám dỗ sẽ được kẻ thù khuếch đại gia tăng. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Giấc chiêm bao này dạy con đức khôn ngoan. Rất nhiều lần, Teresa căn dặn con. Em nhỏ, đừng bao giờ dừng lại ở những cái có thể làm rối loạn bình an của tâm hồn em. Vì đó chính là những mưu trước của ma quỷ bày ra để phá bỉnh tâm hồn em. Đã nhiều lần con quên bài học căn bản này, nên con đã nhiều lần đau khổ, bối rối, gần như bị chán nản, thất vọng. Trong mọi hoàn cảnh, trong mọi trường hợp, Văn học biết phó mình trong tay Chúa và cầu nguyện. Lạy Chúa, con xin Chúa cho con ẩn náu trong tay Chúa. Ước gì sức mạnh cánh tay Chúa chiến thắng mọi kẻ thù linh hồn con. Biết bao lần, chỉ một cái nhìn tin yêu, giản dị, đơn sơ, đầy lòng tin cậy cũng đủ để chiến thắng. Chính thế, bé mọn trước mặt Chúa và đầy sức mạnh, vì là trẻ thơ, đó là thầy Mạc Sen Hài Đồng Giê-xu. Một buổi trưa, vào giờ Chúa Kitô chết trên cây thập giá, Văn làm công việc trong thinh lặng. Trong lúc chuẩn bị bột mì để làm bánh, thầy Mạc Sen suy gẫm về tình yêu Chúa Giê-xu đau khổ, thì bỗng chốc xảy ra một biến đổi quan trọng trong tâm hồn thầy. Mạc Sen cảm nhận một dòng tình yêu cuốn hút thầy đi. Chính là Ngài, Chúa Giê-xu chịu nạn, và một giọng trầm buồn vọng lên. Mạc Sen, con yêu thầy nhiều không? Văn đáp, vâng lại Chúa, con yêu mến Chúa hết lòng. Ngoài Chúa, con còn biết yêu ai? Và rồi một cuộc đối thoại thân mật giữa Chúa Giê-xu và Mạc Sen Văn. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Kể từ ngày ấy, Chúa Giê-xu dạy dỗ con như Ngài đã dạy dỗ các thánh tông đồ ngày xưa, đối xử với con như tình cha con. Những lời âu yếm của Ngài phừng cháy trong tim con và đưa tâm hồn con đến chỗ hết sức mật thiết với Ngài. Linh hồn con như được siêu thoát. Con cảm tưởng như chìm đắm trong thẳm sâu của tình yêu và tan biến trong thánh tâm Chúa. Tuy nhiên, tay chân con vẫn cử động và con làm công việc hàng ngày rất đều đặn. Chỉ có thời gian trôi qua rất mau. Và Chúa Giê-xu cũng muốn cho Văn hiểu là những gì Văn làm, Chúa đều quan tâm. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Trong nhân ái vô biên của Ngài, Chúa muốn nghe con kể lại những sự kiện, dù nhỏ nhoi của đời con với đầy đủ chi tiết. Ngài muốn con tâm sự với Ngài về công việc hàng ngày của con, những khó khăn đối với các anh em khác, những gì làm con đau khổ, vân vân. Ngài cũng muốn con kể những chuyện vui, ngộ nghĩnh. Với kinh nghiệm mới này, Văn trở nên rất nhạy cảm trong sự vững tin vào tình yêu của Chúa Giê-xu trong tâm hồn Văn. Đây là lần đầu tiên Văn nói đến tình yêu không thể hủy diệt. Một thành ngữ của Văn. Thành ngữ này sẽ nổi bật lên trong các việc Văn bị truy hại, bắt bớ sau này.